Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó, chúng ta cùng nhau nghiên cứu Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa. Chúng tôi sẽ đọc Thi Thiên chương 14. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Chúa hằng hữu từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng thử xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao, chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề cầu khẩn Chúa hằng hữu. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, bởi vì Chúa hằng hữu là nơi nương náu của người. Ôi, ước gì từ Si-ôn, sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Chúa hằng hữu đem về những phu tù của dân Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel sẽ vui vẻ. Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con đến với Chúa dâng lên Chúa lời ca ngợi, suy tôn và cảm tạ vì các ân lành Chúa đã ban cho mỗi chúng con trong đời sống, trong hoàn cảnh riêng tư. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này. Cầu xin Chúa ban ơn lành của Chúa trên chúng con càng thêm, cho lòng chúng con được mạnh mẽ trong niềm tin đặt nơi Chúa, trong tình thương đối với đồng loại, cũng như trong hy vọng về một ngày tươi sáng chúng con sẽ gặp Chúa. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho dân tộc của chúng con, bởi vì chúng con đã qua những năm tháng rất là khổ cực. Chúng con cầu xin Chúa giảm bớt các tai ách cho dân tộc của chúng con, cho nhà cầm quyền của đất nước chúng con biết thương dân thương nước, và cho mỗi chúng con biết tìm đến Chúa, tôn thờ Ngài, để hưởng được phước lành của Chúa trên trần gian này cũng như cõi vĩnh hằng về sau. Chúng con xin Chúa đến với dân tộc chúng con, cho có nhiều người được biết đến Chúa, gặp Ngài thật sự và được thay đổi đời sống. Chỉ đến khi ấy, đất nước của chúng con mới hoàn toàn được hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa thương xót, ban ơn lành cho đất nước của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Cúi xuống nơi buồn loài.
Trong phúc âm Matthew chương 5 câu 10 có ghi: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ về sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Đây là phần cuối cùng của các phước lành Chúa dạy trong phúc âm Matthew chương 5. Phước lành này dường như khác với tất cả các phước lành trước, vì đối tượng là nạn nhân của một cuộc bách hại vì niềm tin. Các phước lành trên mô tả một cách trực tiếp, còn phước lành này gián tiếp. Nhưng dù sao cũng vẫn nói về người tin Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu dường như bảo rằng, vì con là môn đồ của ta, nên những điều này sẽ xảy đến cho con. Trong bài này, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. Thứ nhất là, công bình là gì? Tại sao công bình lại bị bắt bớ? Thứ hai là, nước thiên đàng trong câu này là gì? Và thứ ba, áp dụng lời dạy này vào thực tế như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi đó. Và bây giờ là câu hỏi thứ nhất. Công bình là gì? Tại sao công bình lại bị bắt bớ? Ta nhận thấy rằng phước lành này được nói đến ngay sau phước lành của những người giải hòa. Theo một ý nghĩa thì vì người tin Chúa làm công việc giải hòa mà bị bắt bớ. Như thế, từ công bình đây có thể hiểu là cách sống đạo của người tin Chúa thể hiện qua nghĩa cử giải hòa hay là làm cho người được hòa thuận. Công bình trong câu này phải hiểu là công chính, ngay thẳng, chính đáng, thiện lành, chứ không phải là công bằng. Xã hội loài người đầy rẫy tội ác và bất công. Người tin Chúa không chấp nhận nếp sống vô đạo, giả dối của người đời. Hơn nữa, thường tỏ thái độ bất đồng ý kiến vì ngược với lời dạy của Chúa và nếp sống đạo đức. Thái độ của người ấy làm cho kẻ thù chán ghét, muốn bài bác, đả phá, vu cáo và âm mưu tiêu diệt. Nạn nhân của xã hội thối nát ngày nay không phải là những kẻ đàn áp bóc lột dân chúng, ăn hối lộ công khai, nhưng chính là những người hiền lành, ngay thẳng, cương trực, vì họ trở thành nhân chứng cho tội ác của xã hội và thường lên án các hành vi bất chính của những người chung quanh mình. Ở hiền không gặp lành như người ta mong ước, nhưng chính là đón chờ tai họa. Ta để ý thì thấy câu này không nói phước cho những kẻ bị bắt bớ hay bị bách hại, nhưng nói rằng phước cho những kẻ bị bắt bớ về sự công bình hay công chính. Trong một xã hội, lúc nào cũng có những nạn nhân bị hành hạ, áp bức, nhưng cũng có những kẻ phạm pháp, gian tham, hư hỏng, cần phải trừng trị. Không phải hễ bị hành hạ là được phước đâu. Vì thế phước lành chỉ dành cho những người sống ngay lành, thánh thiện, thực hành những gì Chúa dạy mà bị xã hội chán ghét, ruồng bỏ, hành hạ, bách hại, có khi giết cho chết đi nữa. Thánh Kinh cũng dạy rằng, trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, trộm cướp, gây rối, quấy phá việc người khác. Nhưng nếu chịu khổ vì làm môn đệ Chúa thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Hãy tạ ơn Thượng Đế vì được mang danh Chúa. Như vậy, chúng ta phải ý thức rõ về trường hợp chịu khổ của mình. Chúa Giê-xu trước khi về trời cũng đã dạy các môn đệ của Ngài là họ sẽ gặp nhiều điều khó khăn, bách hại vì mang danh là môn đệ của Chúa. Cho đến nay, con dân Chúa khắp nơi trên thế giới đã hiểu rõ lời dạy này. Tin Chúa không phải được thịnh vượng, giàu có, sung sướng về vật chất hay tinh thần, nhưng có một giá phải trả. Giá đó là cuộc chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ vì tình thương, chứ không phải chịu khổ vì làm điều ác. Câu Thánh Kinh này cũng không nói rằng phước cho những kẻ bị bách hại vì quá chủ quan, cũng không nói phước cho những kẻ bị bách hại trong đời sống theo Chúa vì tính gắt gao của mình, cũng không phải là phước cho những kẻ bị bách hại vì làm môn đồ của Chúa nhưng thiếu khôn ngoan, dại dột và làm những việc vô lý trong xã hội để được người ta chú ý. Nhiều người tin Chúa sống trong những chế độ hà khắc đã có những hành động trái với an ninh trật tự trong xã hội. Tạo hoàn cảnh cho kẻ thù bất hại là một cách chịu khổ sai lầm. Nhiều người tin Chúa nhưng cuồng tín đến nỗi có thái độ thách thức giới cầm quyền, rồi phải chịu khổ, như thế cũng sai lầm. Vì cuồng tín không phải là lối sống đạo mà Chúa dạy, chỉ là do con người nghĩ ra mà thôi. Vì thế lý do nào mà ta chịu khổ mới là đáng kể? Có người lại nghĩ rằng, từ khi tin Chúa mình không hề gặp khó khăn nào cả. Như thế có được phước không? Có cần phải vào tù ra khám vì danh Chúa để chứng tỏ là mình có chịu khổ vì Chúa và được mọi người biết tiếng tăm không? Nếu chịu khổ chỉ vì để được nổi danh và được lợi về sau, thì động cơ chịu khổ cũng không chính đáng. Chúng ta đừng tự chuốc lấy đau khổ không cần thiết trong cuộc đời theo Chúa của mình. Như thế, chịu khổ vì sự công chính là gì? Câu trả lời giản dị là thực hành công chính như Chúa Giêsu. Như vậy, để có thể rút ngắn câu này, ta có thể nói phước cho những kẻ bị bách hại vì sống giống như Chúa Giêsu. Một phương diện khác, bất cứ ai sống như Chúa Giêsu đều bị bách hại cả. Vì chính Chúa Giêsu đã từng dạy rằng nếu thế gian ghét các con biết rằng họ cũng đã từng ghét ta trước khi ghét các con. Nếu các con thuộc về thế gian, người đời sẽ yêu quý các con. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và ta đã chọn các con từ giữa thế gian, nên người đời ghét các con. Hãy nhớ kỹ lời ta nói với các con, đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ đã từng bách hại ta, họ cũng sẽ bách hại các con. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 18 cho đến câu 20. Chúa Giêsu bị người thời đó ghen ghét không phải vì Chúa thánh thiện, nhưng vì Chúa khác họ. Chính con người của Chúa lên án họ. Họ tự cảm biết những gì họ làm là xấu xa, tham nhũng, hư hỏng. Họ không thể nào chịu được ánh mắt nhìn soi thấu tâm can của Chúa. Chúng ta tin Chúa với một mục đích là được giống như chính Chúa. Đó là lý do mà người tin Chúa bị bách hại. Có lẽ nghe đến đây, quý thính giả sẽ nói rằng nếu tin Chúa để chịu khổ thì tin để làm gì? Chúa Giêsu biết người ta sẽ đặt câu hỏi này nên đã giải đáp ngay trong phần sau của câu thánh kinh này. Chúng ta qua phần thứ hai. Câu hỏi là nước thiên đàng trong câu này là gì? Phước cho những kẻ bị bắt bớ về sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Ta để ý thì thấy rằng phước lành này giống như phước lành thứ nhất, nghĩa là nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chúa Giêsu trả lời câu hỏi thầm kín của người tin Chúa khi chịu khổ, đó là tôi chịu khổ vì danh Chúa để được gì? Chúa cho biết rằng cuộc đời này người tin Chúa thua thiệt, không có phần nào thuộc về họ cả. Nói khác đi, người tin Chúa vì không thuộc về đời này nên sẽ không có gì trong đời tạm. Người bị bách hại có khi còn mất cả mạng sống nữa, nhưng họ thuộc về trời, về nước Chúa, về các giá trị vĩnh hằng mà không ai đoạt được. Người tin Chúa thuộc hẳn về Chúa và hưởng các giá trị thật trong đời này và vĩnh hằng trong đời sau. Các giá trị đó là đức tin, hy vọng, thương yêu, những điều hoàn toàn xa lạ với loài người băng hoại, hư hỏng, tội ác. Nước thiên đàng là nơi Chúa ngự, là chỗ Chúa làm chủ. Tâm hồn người tin Chúa chính là đền thờ mà Chúa ngự, và chính là thiên đàng. Ta không tin Chúa để chờ đợi một ngày nào đó vào thiên đàng, nhưng ta thuộc về thiên đàng ngay trong hiện tại. Những người chịu khổ vì Chúa nên nhớ rằng Chúa đang sống trong tâm hồn mình, và tâm hồn mình được an nghỉ giữa sóng gió của cuộc đời. Khi chịu khổ về sự công bình hay khi sống trong niềm tin, hy vọng và tình thương thật mà bị bách hại, thì nên nhớ đến Chúa, đến vết thương của Ngài khi xưa, và nên ý thức rằng Chúa luôn luôn ở với mình. Nhiều người trong lúc chịu bách hại than rằng không biết Chúa ở đâu mà không giải cứu tôi? Chúa ở đâu mà không ra tay cứu giúp? Có người trả lời rằng, Chúa ở trên thập giá. Chúa đã chịu hết những nỗi khổ đau cho ta rồi. Chúa vẫn quan tâm và không bao giờ bỏ ta. Đó chính là nước thiên đàng trong câu Thánh Kinh này. Phần thứ ba của bài học hôm nay là chúng ta sẽ áp dụng câu này trong thực tế như thế nào? Xin kể ra một vài điểm áp dụng mong quý thính giả có thể thực nghiệm. Thứ nhất là cuộc đời người tin Chúa có một giá phải trả. Giá đó nhiều khi rất đắt. Nhưng khi ta đã nắm được chân lý, đã biết đâu là giá trị thật, thì nếu giá phải trả là sinh mạng cũng vẫn đáng. Chính vì lý do này mà nhiều người bằng lòng tử đạo hơn là chối bỏ Chúa để được quyền lợi trong đời tạm này. Thứ hai, chịu khổ phải cho đúng ý nghĩa. Nếu chịu khổ vì dại dột, vì lập dị hay thách thức kẻ thù, thì lý do chịu khổ không chính đáng. Phần thưởng chắc cũng không có. Thứ ba, càng sống trong khó khăn bách hại bao nhiêu, thì lại cần phải chăm sóc đức tin của mình bấy nhiêu. Càng gần Chúa hơn, khi trở về với Chúa, ta lúc nào cũng sẽ được an ủi, bao bọc, che chở. Thứ tư, Chúa không bao giờ muốn gây tai họa vô cớ cho con dân của Chúa. Chúa luôn luôn có những ý định thiện lành đối với chúng ta. Vì thế, nên phân biệt rõ giữa thử thách và tai họa. Chúa đưa thử thách đến để rèn luyện. Tai họa có khi là một thử thách, nhưng thử thách không nhất thiết lúc nào cũng là tai họa. Tai họa nhiều khi là do tính cách bất cẩn hay không khôn ngoan, ta phải chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm của mình. Có khi là chịu khổ. Ngoài ra, vì sống trong xã hội tội lỗi, nhiều khi con dân Chúa cũng phải chịu chung những tai họa Chúa đưa đến cho thế giới con người. Chúng ta chỉ khác người đời là chúng ta có Chúa an ủi, ban sức lực và khôn ngoan cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Chúa giúp bạn hiểu được ý nghĩa của việc chịu khổ và sẵn sàng chịu khổ vì Chúa chúng ta.
Nguyện lối đi được sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý cho. Cầu xin Chúa khắp nơi thuận ý cha. Cuộc sống nơi đây nay ra sao đừng quá lo, việc ta thấy trước Chúa mỗi ngày thăng soi sáng dẫn lối trong đời, được theo đúng thánh ý trên trời con kính xin quỳ kính dâng. thiên trong lành như ý cha. Được tươi mới thắm thiết trong lành như ý cha.
Cầu xin tất cả vinh quang đều quy về Thượng Đế duy nhất, Đấng cứu rỗi chúng ta do Chúa cứu thế Giêsu. Tất cả vinh quang, uy nghiêm, sức mạnh, quyền thế đều thuộc về Chúa từ trước vô cùng, hiện nay cho đến đời đời. Ngài thừa sức giữ anh em thánh khiết trọn vẹn, không vấp ngã, và đem anh em vào nơi ngự vinh quang của Ngài, giữa những tiếng reo vui bất tận. Amen.